chỉ thật tánh vọng tưởng tức chân tịch tỉnh, nghĩa là thật tánh của vọng tưởng đó là trên tịch tỉnh. Cái câu này giống như trong kinh nào hay là trong sách nào nói câu đó không? Vô minh thật tánh tức phật tánh à. Thì đây thật tánh vọng tưởng tức là trên tịch tỉnh, cái ngôn ngữ khác một chút thôi cho cái ý không ai. Chẳng như thật ấy, chẳng thế như tánh, tự tánh vọng tưởng cũng chẳng khác. Chẳng như thật ấy, chẳng thế, nghĩa là cái không như thật đó, nó không phải thì như vậy. Tại sao? Như tánh, tự tánh, như tánh tức là như pháp, tự tánh là thực, vọng tưởng cũng chẳng khác. Nghĩa là nói rằng tất cả các cái pháp về chân như thật tánh á, thì nó cũng là không rời cái các cái thứ tướng vọng tưởng của mình. Nếu khác với vọng tưởng thì chấp trước tất cả tánh tự tánh chẳng thấy tịch tỉnh. Nếu khác với vọng tưởng thì sao? Khi mình chấp trước các cái pháp có tự tánh thì khi đó mình không thấy được cái tịch tỉnh. Người chẳng thấy tịch tỉnh trọn chẳng rời vọng tưởng. Nghĩa là nói như vậy để biết cái vọng tưởng nó không rời cái tịch tỉnh. Từ tịch tỉnh mà giấy vọng tưởng, vọng tưởng lặng thì trở về tịch tỉnh. Bởi vậy cho nên mình thấy các pháp mình chấp nó là thiệt, mình vọng khởi chạy theo thì lúc đó mình không thấy cái tịch tỉnh. Cũng như tôi dụ mỗi lần đó, tức là sóng nó dấy lên từ nước, mà khi dấy động thì mình thấy sóng là một cái tướng động, còn nước, thể nước là yên tĩnh. Nhưng mà giờ chừng nào thấy được cái tỉnh đó, chừng nào sóng lặng mới thấy được cái tỉnh. Còn nếu còn chạy, sóng còn chạy, còn động thì cái tỉnh không bao giờ mình thấy được. Cũng như vậy, cho nên nói là người thấy cái tịch tỉnh nó không rời vọng tưởng, mà nếu còn thấy cái vọng tưởng thì không bao giờ được cái tịch tỉnh. Cho nên nói rằng nếu khác với vọng tưởng thì chấp trước tất cả tánh tự tánh chẳng tịch tỉnh. Bởi vì như vậy thì tất cả cái tướng mà chấp trước là vọng tưởng đó, nó không bao giờ được tịch tỉnh. Mà người chẳng thấy tịch tỉnh còn chẳng rời vọng tưởng, tức là khi mà mình không có nhận được cái tịch tỉnh thì tức là mình đưa sống vọng tưởng. Thế nên đại huệ vô tướng kiến là thắng, chẳng phải tướng kiến. Tướng kiến là nhân họ sanh cho nên chẳng thắng. Bây giờ Phật nói vô tướng kiến, vô tướng là chỉ cho sự vật, kiến là chỉ cho cái hay biết của mình. Nên là năng kiến và sở kiến, sở kiến là tướng, năng kiến là cái hay biết của mình. Hai cái đó không có cái vọng chấp theo các cái ngoại cảnh thì đó là thắng. Còn nếu vọng chấp theo các cái cảnh bên ngoài đó là không thắng. Cho nên nó tướng kiến là nhân thọ sanh cho nên chẳng thắng, nghĩa là còn chấp cái tướng bên ngoài đuổi theo nó thì đó là cái nhân để thọ sanh tử. Đại huệ vô tướng là vọng tưởng chẳng sanh, chẳng khởi, chẳng diệt, ta nói là niết bàn. Vô tướng tức là đối tất cả pháp bên ngoài mình thấy nó không thiệt, bởi không thiệt cho nên vọng tưởng không sanh. Mà vọng tưởng không sanh thì chẳng khởi, chẳng diệt, mà không khởi không diệt đó là niết bàn. Như vậy thì mình thấy Đức Phật nói cho mình biết niết bàn nó không có xa, phải không? Nếu mình thấy tất cả pháp bên ngoài là thiệt, khởi vọng tưởng đuổi theo nó, tức là có kiến có tướng, mà có kiến có tướng đó là gốc của sanh tử. Còn mà thấy tất cả pháp nó không thiệt, không thiệt cho nên không có vọng tưởng đuổi theo, mà không vọng tưởng đuổi theo là không sanh không diệt, mà không sanh không diệt đó là niết bàn. Dễ không? Dùng như bên cạnh phải không? Đâu có sanh thôi gì, nghĩa là đuổi theo cái tướng bên ngoài thì đó là vọng tưởng. Mà tại sao đuổi theo? Vì thấy tướng bên ngoài là thiệt, bởi thiệt nên có đẹp có xấu nên vọng tưởng đuổi theo. Bây giờ biết tất cả tướng bên ngoài là do tự tâm mê hiện, không thiệt giống như mộng, biết nó không thiệt như mộng cho nên không đuổi theo. Mà không đuổi theo là tâm lúc đó là sao? có sanh có diệt gì không? À, không sanh không diệt thì đó là niết bàn, chứ không có gì hết. Nó đơn giản như vậy. Cho nên ở đây thực ra nói tới nó luôn nhiều cách, nhưng mà Phật lâu lâu cái này chỉ thẳng, hết sức là đơn giản như vậy. Đại huệ niết bàn là thấy nghĩa chân thật, lìa vọng tưởng, tâm tâm nốt pháp trước đó. Niết bàn là gì? Tức là cái nghĩa chân thật. Mà tại sao gọi là niết bàn? Là vì do cái vọng tưởng và cái tâm vương, tâm sở nó dứt đi, nó lìa đi, cho nên đó là chân thật. Chân thật đó là niết bàn. Đạt được Như Lai tự giác tính trí, ta nói là niết bàn. Như vậy thì tới chỗ đó là được cái tự giác tính trí. Mà tự giác thánh trí đó Phật nói là niết bàn, chứ không gì hết. Tiếp trước nói phàm phu nơi vào chẳng như thật thì không thể, như tất cả vọng tưởng tánh tự tánh cũng chẳng khác. Phàm tất cả tánh như vọng tưởng tánh, tức là tất cả pháp chân tánh, tất cả pháp như là cái tánh vọng tưởng không thiệt, không thể ngay đó phát minh được vọng tưởng tự tánh, tức là không thể ngay đó mà biết cái tự tánh vọng tưởng là hư dối. Theo vọng khởi chấp dường như có pháp khác, tướng và kiến theo đó mà sanh, vì thế chẳng thấy tịch tỉnh. Chẳng thấy tịch tỉnh thì trọn không thể xa lìa vọng tưởng, đều do chẳng biết tự tánh vọng tưởng. Bởi vậy cho nên bây giờ chúng ta tu là phải biết tự tánh vọng tưởng. Tự tánh vọng tưởng là sao? Là không thiệt. Bởi không thiệt cho nên không theo. Mà nếu không theo được thì nó là sao? Nó tịch tịnh. Nhưng mà giờ mình nói, tôi nói tới nó lui cho mấy huynh đệ thấy cái tu của mình. Mà bao nhiêu lần tôi đã nhắc, mình tu có hai cách. Một là quán tất cả pháp thế gian nó như quyển như quá không thiệt, phải không? Đó, thấy tất cả pháp thế gian duyên hợp như quyển như quá không thiệt. Bởi không thiệt cho nên mình không có giấy tâm chạy theo. Mà không giấy tâm chạy theo tức là tỉnh tỉnh, mà tịch tỉnh tức là niết bàn. Còn không thì mình không quán tất cả pháp là quyển quá, thì mình thấy bản chất vọng tưởng là hư dối. Mà bản chất vọng tưởng hư dối cho nên không theo nó. Mà không theo nó tức là cũng tịch tỉnh, mà tịch tỉnh tức là niết bàn. Như vậy thì cái tu của mình là cốt làm sao cho cái tướng, tướng là cảnh, cái kiến là tâm, hai cái tâm và cảnh đó nó không có khuấy động, không có khởi diệt để trở thành ra tịch tỉnh. Thì đó là cái trọng tâm trở về cái không sanh không diệt, gọi đó là niết bàn. Nên còn biết được cái bản chất của các pháp không thiệt là từ duyên sanh, mà duyên sanh đó nếu mình nói đơn giản là từ mê mà hiện. Còn biết bản chất vọng tưởng cũng là mê mà hiện không thiệt, hai cái đó đều không thiệt, cho nên không theo không dính. Mà không dính thì vọng tưởng tự hết. Đây chỉ thẳng tự tánh vọng tưởng tức là chân thật. Vọng tưởng lẳng hướng tức là chân thật chứ có gì đâu. Chỉ tự rõ biết không có tướng kiến là niết bàn. Vì không có tướng là cảnh, kiến là cái tâm, hai cái nó không có đuổi theo thì ngay đó lặng lẽ là niết bàn. Tướng kiến là nhân họ sanh, ngu nó chân thật thì chẳng thể an trụ. Cái cảnh và cái vọng tâm mình á, là cái nhân để đi sanh tử. Bởi mình không hiểu nó cho nên không thấy được cái chân thật. Bởi không thấy chân thật cho nên không an trụ được. Đây là tất cả chúng sanh xưa nay thanh tịnh thường bị khách nhiễm làm trước. Như vậy thì tâm thể nguyên là thanh tịnh mà giấy cho mê khởi kiến tướng, mà từ kiến tướng rồi cứ đuổi theo mà đi mãi trong sanh tử. Là cái kiến và tướng đó là khách làm cho nhơ nhiễm che đậy cái tâm thể thanh tịnh của chính mình. Cho nên biết đoạn trước bài ra chân như không hai, tự là tức là tự tánh niết bàn. Vì vậy mà mình đoạn các cái chướng, cái chướng của gì, chướng của kiến kiến và tướng đó, mình đoạn được những cái đó thì nó hiện chân như. Thì như vậy thì cái chướng và cái chân như nó không phải hai, giúp cái kia là cái này hiện. Cho nên tức là tự tánh niết bàn. Cũng như hồi nãy nói, tấm lặng thì thành nước, là mặt biển bằng chứ không có hai. Nói là đoạn chướng, tức là đoạn chướng tướng kiến này à, cái chướng của tướng là cảm, kiến là tâm à, chướng này nếu đoạn liền thấy thật tánh vọng tưởng, từ trước tâm tâm số pháp liền đó chống lìa. Lìa thì tự giác thánh trí không có thể riêng à, nếu lìa rồi thì tự giác thánh trí hiện, không có cái thể khác. Như Lai nói là niết bàn.